SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mô Hoa, xin chào nhà báo Mạnh Kim. Dạ thưa, trước tiên là cảm ơn.
Chào cô ạ.
Dạ vâng, thưa, trước tiên là cảm ơn anh đã nhận lời trò chuyện với Mê Hoa về những cái tình hình diễn biến mới nhất ở Hồng Kông. Dạ thưa anh, theo những hình ảnh mà truyền thông quốc tế đăng tải thì thấy là chính quyền Bắc Kinh đã cho tập kết quân đội cũng như xe tăng ở Thẩm Quyến, là một cái nơi tiếp giáp với Hồng Kông, vào ngày 15 tháng 8. Và cùng một ngày thì Lưu Hiểu Minh, đại sứ Trung Quốc tại Anh, cũng nói với chính phủ Anh rằng nếu tình hình Hồng Kông trở nên tồi tệ thì chính quyền Trung ương sẽ không ngồi đó khoanh tay mà nhìn, mà họ sẽ dập tắt nó. Thì đây là một cái thông điệp rất là mạnh mẽ và rõ ràng, và công chúng đang lo sợ sẽ có một Thiên An Môn phiên bản 2019 sẽ diễn ra. Anh nhìn nhận điều này như thế nào thưa anh?
Khả năng mà Trung Quốc người ta đem quân vô đàn áp cái cuộc biểu tình đó thì còn có những yếu tố rất là phức tạp trong những quan hệ về kinh tế, về ngoại giao giữa Trung Quốc với các nước phương Tây, đặc biệt là ở trong cái bối cảnh mà những cái tin như vậy nó sẽ lan truyền rất là nhanh và nó tạo ra những cái hậu quả khó lường.
Về mặt luật pháp á, liệu luật pháp Hồng Kông trong mối tương quan với luật pháp Trung Quốc có cho phép Trung Quốc đưa quân đội vào Hồng Kông không thưa anh?
Cái điều đó nó nằm trong những sức lo đó, đất luật căn bản của Hồng Kông đã cam kết với Trung Quốc trong những cái tình huống khẩn cấp đe dọa đến an ninh quốc gia, thì chính quyền Hồng Kông có quyền yêu cầu Trung Quốc đem quân vô để xử lý cái vấn đề khủng hoảng đó. Vì lý thuyết là chuyện mà Trung Quốc đem quân vô là cái chuyện là hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Dạ. Cái chuyện mà Trung Quốc đem quân vô là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nếu như một cái mối đe dọa rõ ràng như vậy, thì theo những gì mà tôi quan sát thì có vẻ như thế giới khá yên ắng. Thì anh có thấy một cái sự kỳ lạ trong cái phản ứng của thế giới đối với sự kiện Hồng Kông hiện bây giờ không thưa anh?
Thực sự đó nó phải là người ta không quan tâm, nhưng mà người ta đang quan sát với một cái thái độ rất là dè dặt, hết sức là thận trọng. Người ta không có vội tuyên bố cái này cái kia. Có lẽ là cái lý do lớn nhất ở trong cái điều mà cô vừa mới nói nó kỳ lạ, đó là cái quan hệ kinh tế. Tại vì nó có quá nhiều những cái quan hệ kinh tế, những cái ràng buộc kinh tế mà cái nước phương Tây bây giờ người ta phải cân nhắc rất là kỹ để tránh mất đi những cái thị trường lớn ở Trung Quốc. Đó là cái lý do khiến cho tại sao các nước phương Tây, các nước lớn như là Anh, như là Pháp, như là trong năm nước thành viên đó, B5 của Liên Hợp Quốc á, tức như loại trừ Trung Quốc ra trong số năm thành viên đó, thì Nga cũng không nói gì hết, Pháp cũng nói gì hết. Cho đến thời điểm này chỉ có riêng Mỹ, mà thực sự ra là không phải chính xác đâu mà nói là Quốc hội Mỹ và là Bộ Ngoại giao Mỹ. Chứ còn Nhà Trắng cũng có những cái tuyên bố nó cũng chưa có rõ ràng lắm. Quốc hội Mỹ cái phản ứng và tuyên bố nó mạnh mẽ, gay gắt hơn. Thí dụ như hồi tháng 6, lưỡng viện Quốc hội Mỹ cũng đã đưa ra một cái dự luật, cho đến thời điểm này chưa được thông qua, nhưng cái dự luật nó mang nội dung là nó xét lại hàng năm cái quy chế ưu đãi dành cho Trung Quốc mà họ đã cam kết từ năm 1992 đến bây giờ. Theo thông lệ thì cái quy chế 1992 đó nó cứ thế mà nó tiến hành thôi, không cần phải xét lại gì hết. Nhưng mà bây giờ người ta đang đưa ra một cái khả năng là người ta sẽ xét lại hàng năm căn cứ vô những cái hành xử của Trung Quốc. Nếu mà Bắc Kinh tỏ ra không có fair trong cái quan hệ với Hồng Kông, không có tuân thủ theo những cái đã cam kết trong cái luật căn bản về cái gọi là một quốc gia hai thể chế, thì Mỹ nó sẽ xét lại cái quy chế đó. Cái quy chế đó nó dành những cái ưu đãi về visa, nó dành những ưu đãi về dự án đầu tư vân dành cho Hồng Kông, mà mặc dù dành cho Hồng Kông nhưng mà mang lại những cái lợi ích rất là lớn cho Trung Quốc. Như một cái phản ứng nữa của Mỹ nữa mà mình cũng nên theo dõi, nên để ý một chút, mặc dù là giới truyền thông thì người ta lại không có quan tâm đến nhiều, đó là cái sự kiện mà hồi tháng 6 vừa rồi, khi mà cái vụ biểu tình ở Hồng Kông bắt đầu xảy ra, thì ông Jimmy Lai, đó là một tỷ phú truyền thông rất là lớn ở Hồng Kông, cái người ủng hộ rất là mạnh cho phong trào dân chủ ở Hồng Kông, ông đã qua Washington để ông gặp ông phó tổng thống Mỹ, ông gặp một số những cái viên chức cao cấp Mỹ nữa, rồi gặp một số những cái viên chức cao cấp ở trong Bộ Ngoại giao nữa. Thì cái điều đó cho thấy là cho đến thời điểm này, ở trong số tất cả các nước phương Tây lớn, các nước lớn Canada, Úc, Pháp, Đức, EU gì đó nói chung, thì chỉ có Mỹ là cái nơi mà tỏ ra quan tâm nhiều nhất cái vấn đề Hồng Kông, và có những cái phát biểu, thậm chí là những cái răn đe nữa dành cho Bắc Kinh. Thì không biết là nếu mà Bắc Kinh làm mạnh hơn nữa thì Mỹ sẽ phản ứng như thế nào nữa, thì cái điều đó mình cũng khó có thể dự báo. Nhưng mà cho đến thời điểm này rõ ràng là Mỹ là cái nơi duy nhất, gần như là cái nơi duy nhất là lên tiếng mạnh mẽ nhất và có những cái răn đe cụ thể nhất đối với cái vấn đề này.
Có vẻ như là Hoa Kỳ cô đơn trong cái phản ứng trước những cái tình hình đang diễn ra Hồng Kông. Thế còn đối với những cái đồng minh của Hoa Kỳ Tại sao họ không lên tiếng cùng với Mỹ, hoặc là Mỹ kêu gọi đồng minh của mình cùng lên tiếng để làm áp lực với chính quyền Trung Quốc thưa anh?
Cái điều này là một điều thực sự khó hiểu đó. Ngoài cái vấn đề kinh tế ra thì không biết là có những cái khúc mắc gì khiến cho các nước khác không có những cái hành xử tương tự như Mỹ, hoặc là giống như cô vừa mới nói, tức là Mỹ không kêu gọi được các nước khác để đưa ra một giải pháp hay là đưa ra một răn đe gì đó nó cụ thể dành cho chính phủ Bắc Kinh. Cái điều này là thực sự là một cái điều rất là khó hiểu.
Dạ vâng, hồi nãy anh cũng nói rằng là vấn đề kinh tế, thương mại đã khiến cho các chính phủ tỏ vẻ thận trọng trong việc phản ứng với Trung Quốc. Thế nhưng mà
đúng vậy.
Một loạt các nước cùng có biện pháp trừng phạt thì cái bên thiệt hại là Trung Quốc chứ không phải là các quốc gia bên ngoài Trung Quốc.
Dạ đúng vậy, nhưng mà mình cũng có đủ thông tin để mình biết là các nước người ta đang tính toán những cái gì ở trong cái vấn đề này. Tại vì cái vấn đề này nó vượt ngoài những cái khuôn khổ, không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn những cái vấn đề, những cái quan hệ ngoại giao và lâu dài nữa đó. Giờ nó trở thành một vấn đề nhạy cảm, nó tương tự như Đài Loan, tức là người ta xem nó như là một cái chuyện nội bộ của Trung Quốc rất là nhạy cảm. Người ta chưa có dám lên tiếng hoặc là không dám lên tiếng ở thời điểm này, tại vì ở cái yếu tố nhạy cảm đó. Có một cái điều mà mình có thể nhận thấy rất là rõ, tức là cái hồi 2014, cái sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nói chung và cũng cái sự ủng hộ của giới trẻ thế giới nói riêng dành cho cái cuộc biểu tình dù vàng 2014, nó rất là dữ dội, nó rất là mạnh mẽ, rất là quyết liệt, mà nó rất là đầy nhiệt huyết. Mà không hiểu sao đến lần này thì mặc dù là cái cuộc biểu tình lần này ở Hồng Kông nó dữ dội hơn, nó quyết liệt hơn, cái sự đoàn kết của họ nó mạnh mẽ hơn, nhưng mà giới trẻ thế giới không quan tâm, không hiểu tại sao người ta
anh có thể nêu dẫn
chứng không quan tâm. Mà ví dụ như hồi 2014, sinh viên Mỹ người ta tổ chức những cái buổi meeting này kia cái, hoặc là người ta làm những cái biểu ngữ hay gì đó để có những biểu hiện cụ thể để người ta ủng hộ giới trẻ Hồng Kông, nhưng mà lần này hoàn toàn là không có. Nhưng đáng lý ra thì cần phải lên tiếng, nhiều thành phần khác nhau ở trên thế giới cần phải lên tiếng. Thí dụ như những cái tổ chức luật sư, những tổ chức sinh viên, những trường đại học, những giáo sư tên tuổi cần phải lên tiếng, không phải là riêng ở Mỹ mà là nhiều nơi khác ở trên thế giới. Tại vì chưa bao giờ mà mình thấy một cái thế giới mà trong đó cái dân chủ ngày càng nó trở thành một cái khái niệm chứ không phải là cái thực tế nữa. Chưa bao giờ dân chủ, cái giá trị dân chủ ở trên thế giới nói chung nó đang bị đe dọa nghiêm trọng như bây giờ. Cho nên là nếu mà mình không lên tiếng, không ai lên tiếng hết, không có ông giáo sư đại học nào lên tiếng, không có bạn sinh viên nào lên tiếng, không có tổ chức sinh viên nào lên tiếng, không có tổ chức luật sư nào lên tiếng, vân vân, thì mình không thể hình dung ra được là thế giới nó sẽ trở thành như thế nào. Cái sự kiện biểu tình Hồng Kông như hiện giờ mình đang thấy, đó là một cái trường hợp mà rất điển hình cho người ta thấy là những cái giá trị dân chủ nó đang bị đe dọa cực kỳ nghiêm trọng như thế nào. Và nó đang gần như là đang rơi tự do mà không có ai níu nó lại hết. Gần như là như vậy. Cho nên là nhất thiết là phải cần có những cái cuộc biểu dương, những cái cuộc huy động của những cái lực lượng, của những cái tổ chức khác nhau ở trên thế giới nói chung để mà ủng hộ người Hồng Kông ở trong thời điểm này. Ngay bây giờ chứ không phải là đợi đến khi mà xe tăng nó đã cán chết người Hồng Kông thì lúc đó mới lên tiếng. Ngay bây giờ điều đó phải cần làm hơn bao giờ hết. Và đến đó nó cần làm đến mức mà khẩn cấp, đến mức mà những cái tiếng nói bây giờ có phần nào nó giúp ngăn chặn được cái chuyện mà Trung Quốc người ta đem quân đội qua để trấn áp người biểu tình. Cái điều đó nó cũng thêm có là một cái tín hiệu để cho các chính phủ, các nước phải lên tiếng, nhất thiết là phải lên tiếng để ngăn chặn cái điều tồi tệ nhất nó xảy ra. Không chỉ là cái tai hại này không phải là một cuộc tắm máu của người Hồng Kông, mà tai hại này nó là một cuộc thảm sát dân chủ. Cuộc thảm sát, tôi phải dùng cái từ đó là một cuộc thảm sát dân chủ, tại vì không có cái cuộc biểu tình nào cho đến thời điểm này mà nó mang cái yếu tố dân chủ nó mạnh mẽ như cuộc biểu tình Hồng Kông. Kể cả những cái cuộc biểu tình trong quá khứ mà gần đây, thí dụ như là ở Ai Cập, thí dụ vậy đó, những cái cuộc biểu tình đó nó là một cái cuộc biểu tình nó không có mang cái tính chất dân chủ nhiều, nó lật đổ một cái thể chế thối nát, lật đổ một cái thể chế tham nhũng. Ở đây không phải như vậy. Ở đây người Hồng Kông đang đối mặt với một cái bàn tay cực kỳ khủng khiếp đe dọa bóp nghẹt cái nền dân chủ của họ, chứ không phải là một cái thể chế thối nát tham nhũng như là xảy ra cái chuyện xảy ra ở Ai Cập hay là gì hết. Hay là một cái chuyện hoàn toàn là xứng đáng đưa nó vô một cái trường hợp đó, mình có thể gọi là quốc tế hóa cái vấn đề, để cho người ta thấy là cái sự lên tiếng là rất là cần thiết, và không chỉ đối với các chính phủ mà là đối với những người dân ở các nước nữa.
Yeah. Hồi nãy anh nói rằng là viễn cảnh diễn ra một thiên an môn thứ hai có thể xảy ra. Sở dĩ mà nó chưa xảy ra là bởi vì thế giới các chính phủ bên ngoài vẫn còn đang thận trọng trong cái phản ứng của họ. Nếu như mà các chính phủ ở bên ngoài mạnh mẽ hơn và có những biện pháp trừng phạt cụ thể và cùng liên kết với nhau thì điều đó có thể khiến cho chính quyền Bắc Kinh phải suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định rằng có đem xe tăng thực sự ra mà cày nát người dân Hồng Kông hay không, đúng không ạ?
Điều đó là chắc chắn.
Dạ vâng.
Điều đó là chắc chắn.
Thì như vậy là anh cũng nói rằng là các chính phủ có vẻ rất là im ắng nếu như cử tri lên tiếng cho chính phủ biết là mình muốn gì để mà họ mạnh dạn họ
chính xác. Tới gây áp lực. Dạ vâng. Bây giờ làm sao đó mà kích thích được cái sự hưởng ứng rồi lên tiếng của những người dân rồi những cái thành phần khác nhau, những cái đối tượng khác nhau ở các quốc gia, đặc biệt là ở các quốc gia tôn vinh những cái giá trị dân chủ, luôn luôn tôn vinh những cái giá trị văn minh mà không phải đạt được trong vòng 1-2 ngày mà đạt được từ thế hệ này sang thế hệ kia, những cái giá trị mà người ta đã xây dựng ra được từ hàng trăm năm. Trong khi chính phủ nó không lên tiếng gì hết thì người dân người ta phải lên tiếng. Người ta lên tiếng không phải là cái tiếng nói của họ không phải nhằm biểu thị một cái thái độ đối với Trung Quốc mà nhằm biểu thị một cái thái độ quyết liệt đối với chính những cái người cầm quyền ở quốc gia họ. Họ phải lên tiếng để những cái quốc gia, những cái chính quyền mà còn dè dặt, còn thận trọng trong cái thái độ đối với Trung Quốc thì buộc phải lên tiếng, buộc cái chính quyền nó phải lên tiếng. Điều đó là rất là cần thiết. Và cái phong trào như vậy đáng lý ra là nó đã phải diễn ra cách đây từ vài ba tuần rồi chứ không phải ở cái thời điểm này. Ở cái thời điểm mà Bắc Kinh người ta đủ thời gian để người ta quan sát thấy mọi động tĩnh xung quanh nó im ắng và người ta đủ tự tin để người ta làm một cái đòn nó nặng tay đối với người Hồng Kông.
Thử hình dung mà nếu cả thế giới mà tất cả mọi người ở các quốc gia mà đều cùng xuống đường và dương khẩu hiệu ủng hộ Hồng Kông thì lập tức các dân biểu đại diện cho họ và chính phủ họ bắt buộc phải có thái độ
chính
khác chứ không còn dày dặt như vậy.
Đúng rồi.
Rõ ràng là Hồng Kông cô đơn là bởi vì chính mỗi người ở bên ngoài đang ngồi đó và bàng quan với những gì đang xảy ra, mặc dù có những lời ca tụng nhưng mà họ đã không làm gì hết.
Đúng rồi, không làm gì hết.
Đến khi mà nếu mà có chuyện mà đáng tiếc nhất xảy ra thì họ lại khóc lóc thì đó là một cái điều là rất là đáng tiếc cho mỗi cá nhân. Dạ vâng.
Đúng rồi.
Vâng, thưa cảm ơn anh Mạnh Kim rất nhiều cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn cô.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.